Thì quý vị nghe Đức Phật ha, câu chuyện đó là Đức Phật Ngài kể là chính bản thân của Ngài đó, chứ không phải là nói chuyện của người khác. Mình đây là mình học là mình học học qua cái của Ngài, chứ không phải là chính mình, không? Nhưng mà đây là chính bản thân của Ngài. Thì vậy đem cái câu chuyện đó mà quán trở lại mình ngày nay đó, mình thấy nó thức tỉnh rất nhiều, không? Đức Phật Ngài bị ông vua Ca Lợi, ông cắt đứt cắt tay, cắt chân, rồi tay này luôn. Mà coi như đó là vô cớ, nghĩa là vô cớ mà làm vậy, không có tội lỗi hết, nhưng mà vô cớ làm vậy đó, mà Ngài còn không có sân hận, không có oán hờn, không? À. Còn mình bây giờ thì sao? Đó, tâm quán cái đó là mình thấy nó thức tỉnh mình rất rất lớn. Nhiều khi là anh chị em hoặc là huynh đệ với nhau, bị huynh đệ nghĩa là xúc phạm chút thôi, hoặc là xử hơi tệ tệ chút thôi, thì sao? Nhớ đời. Phải không? Rõ ràng. Phải không? Còn ở đây là vô cớ mà gọi là mà cắt tay cắt chân, thì nếu mà mình cỡ đó thì sao? Coi như hận cả nhiều đời nữa, chứ không phải một đời. Phải không? Đó. Đó. Cho nên quán kỹ trở lại đó, thì bây giờ mình thấy nhiều khi là thôi, nghĩa là anh chị em hoặc huynh đệ có xúc phạm mình chút thì cũng có đáng gì đâu. Đó, thì cởi mở bớt, không? Đó. Thì ở đây là Phật kể lại như vậy đó, rồi Ngài mới giải thích tại sao mà lúc đó Ngài không sân hận, là bởi vì lúc đó Ngài không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không thấy có cái ta này, không có bám vào cái ngã này, cho nên nó không có sanh hận. Còn mình á, thì bây giờ còn dính cái ngã này, cho nên thấy họ xúc phạm đến ta, phải không? Xúc phạm đến ta thì làm sao ta không giận được? Tức là còn có cái ngã này. Còn bây giờ quên cái ngã này đi thì nó mới cởi mở được. Đó. Tức là đối với Ngài á, thì Ngài thấy chém chặt. Nhưng mà sự thật chém chặt đó là không có ai bị chém, bị chặt hết. Thì cũng không có ai là nhẫn nữa. Cho nên là không có cái oán hận. Tức là không có thấy có cái khổ mình phải chịu, cái khổ mình phải nhẫn. Thì đó mới thành nhẫn nhục ba la mật được. Còn mình bây giờ thì nhiều khi có lúc cũng nhẫn đó, nhưng mà cũng còn thấy mình phải nhẫn. Cho nên là nhẫn nghĩa là cố dằn xuống, mà dằn hết nổi thì sao? Đó, thì nó bung ra hết nhẫn. Cho nên là có nhiều vị nói là tôi nhịn anh một lần á, tôi nhịn hai lần thôi nha, không nhịn lần thứ ba. Phải không? Rõ ràng là không nhịn lần thứ ba. Đó, đó là bởi vì nhẫn đó là cố nhẫn thôi. Chứ còn ở đây là Ngài thấy nhẫn mà cũng không có cái gì để nhẫn. Đó, thì đó mới thành gọi là nhẫn nhục ba la mật. Đó. Cũng như là câu chuyện mà của Ngài Bồ Tát Đề Bà. Thấy không? Thì bà tức là một trong ba vị tổ đó. Thì Ngài Đề Bà này ban đầu là cũng tu theo Bà La Môn ngoại đạo, nhưng mà sau là trở về với Phật Pháp, thì Ngài mới cảm hóa được một vị quốc vương. Vị này cũng trước kia cũng tin theo ngoại đạo, bây giờ cảm hóa được trở về với Phật Pháp. Rồi Ngài đấy dùng cái biện luận đó, Ngài thắng được cái nhóm ngoại đạo nữa. Ngay trong vòng 3 tháng thôi mà Ngài nghĩa là độ nó là hơn cả triệu người, không? Cho nên có một vị đệ tử ngoại đạo thấy vậy nó tức mình, nó giận, nó hận, không? Nghĩa là thấy coi như là thầy mình là bị Ngài Đề Bà nghĩa là đánh bại, trong lúc mà tranh luận đó bị bại thua, cho nên là y giận, y mới thề trả thù, y mới thề rằng ngươi đã dùng cái miệng mà thắng phục ta, thì ta phải dùng cái gọi là cái dao để mà thắng phục cho lại ngươi. Ngươi dùng con dao không, dao không tức là con dao lý không của Bát Nhã đó, con dao không để mà làm khốn ta, thì ta sẽ dùng con dao thực để mà làm khốn lại ngươi. Tức ngươi dùng con dao không thắng, nhưng mà bây giờ ta sẽ dùng con dao thực. Cho nên y mới rình một hôm nhân ngày Bồ Tát Đề Bà đó, một mình đi lại ở trong cái rừng vắng, thì cái gã đệ tử ngoại đạo này mới xách dao chạy đến, Trận mới nói, à, ngươi đã dùng miệng mà phá đổ thầy ta, thì sao bằng ngay đây ta dùng con dao, ta phá vỡ cái bụng của ngươi. À, tức là dùng dao mổ bụng ngài. Đó. À, tức là như thế là ngài Bồ Tát Đề Bà liền bị dùng dao mổ bụng, thì mổ bụng nhưng mà chưa chết. À, trong này nghe là ngũ tạng nó lồi ra ngoài rớt dưới đất nhưng mà chưa chết, thấy không? Nhưng mà ngài Bồ Tát Đề Bà đó, ngài còn thương hại trở lại, thấy không? Ngài mới bảo, à, ta có cái y bát này để ở chỗ kia, là chỗ đằng kia chỗ ta ở đó, thôi thì ngươi có thể ngươi đến đó ngươi lấy đi, rồi ngươi mới chạy nhanh lên trên núi gấp, chứ có đi trên cái đường bằng, đi xuống dưới là đệ tử của ta nó thấy thì nó sẽ bắt ngươi, rồi ngươi có thể bị giải đến quan mà bị tội. Mà quý vị thấy nó bị mổ bụng, không? À, đó, mổ bụng ruột gan lòi ra ngoài đó, không? Mà ngài còn thương nó, không? Chỉ là ta còn y bác kia thôi, là ngươi đến ngươi lấy cái dùng, không? Rồi ngươi phải chạy, chỉ đường cho chạy nữa. À, quý vị thấy không? Còn gặp mình thì sao? Đó. Khi mà các vị đệ tử của ngài đó nghe được tin, à, chạy đến, thì có một số người cũng là tức quá chịu không nổi, vừa kêu khóc mà vừa chạy, nghĩa là chạy cuồng lên ở trên núi để mà đuổi theo, để mà cố để bắt hung thủ. Thì ngay lúc đó ngài Đề Bà đó, ngài mới kêu lại, ngài mới chỉ dạy, ngài khai thị cho, ngài bảo rằng cái thực của chư pháp á, chính là ở chỗ không có người thọ, cũng không có người hại, thấy không? Là cái lẽ thực của các pháp á, là ở chỗ là không thấy có người thọ, cũng không thấy có người hại, thấy không? Tức là không thấy có mình bị hại, thấy không? Tức là người thọ đó, rồi không có cái người kia hại mình. À, thân ai, quán ai, giết ai, hại ai, thấy không? Những hạng mà si độc, lừa dối đó, sằng bậy, mới nảy sinh chấp trước mà gào khóc trong cái căn bất thiện. Chứ còn người mà bị kẻ kia hại đó là ở cái nghiệp báo, chứ không phải là hại ta. Tức là ngài nói là cái người mà bị cái kia hại đó thì hại đó là hại cái nghiệp báo thôi, chứ không phải là ta, không có cái ta bị hại trong đó. Các con phải nghĩ thận trọng, đừng có đem cái cuồng mà đuổi theo cái cuồng, rồi đem cái thương mà buồn cho cái thương. À, dặn dò xong thì lúc đó ngài mới nằm yên, ngài tịch. Đó, đó là tinh thần gọi là vô ngã, quên ngã của ngài Bồ Tát Đề Bà đó. Đó thì đó để cho thấy những cái tinh thần nhẫn nhục của các ngài, rồi lấy những cái đó mình quán lại chính mình đó, thì nó sẽ có thức tỉnh rất nhiều, rất lớn. Ở trên đó là Đức Phật trong cái tiền thân đã bị nghe là ông vua vô cớ mà ông nghe là cắt đứt thân thể, không? Tức là tay chân đồ. Còn ở đây thì ngài Bồ Tát Đề Bà đó thì bị gọi là cái kẻ ngoại đạo này, không? Nó mổ bụng, không? Đâm mổ bụng mà ngài không có oán hận, không? Mà còn gọi là cho y bác, không? Rồi chỉ còn đường chạy nữa, không? Rồi ngài còn dạy đệ tử trở lại, không? Nghĩa là không có nên gọi là oán hận, không? Nói sự thật, nói giết đó thì cũng không có cái ta bị giết, mà đó chỉ là nghiệp báo thôi, không? Cho nên ngài nói là thân ai quán ai đó, giết ai hại ai, đâu có ai gọi là cái thân, ai là cái quán, ai là người giết, ai là người hại, bị hại, không? À, thì quán kỹ như vậy đó thì nó cởi mở được cái tình chấp, và đó là coi như là để mà sống trở về với cái gọi là cái chân thật hay là kim cang bát nhã ở đây. Đó. Cho nên ở đây là Phật ngài mới dẫn ngay chính bản thân của ngài, chứ không phải là nói ra chuyện bên ngoài. Đó. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp. pháp môn vô lượng tệ nguyện học Phật đạo vô lượng.